nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, năm anh chị em ruột được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Liên Hoa, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Tôi là con út trong nhà và có bốn anh chị em ruột, anh cả lớn hơn tôi 17 tuổi. Tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đều được thụ ích từ Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Quốc. Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, bệnh hen suyễn dị ứng nghiêm trọng từng hành hạ anh ấy suốt 9 năm đã biến mất. Kể từ đó, anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại đã gây ra vô số thảm kịch, khiến cho nhiều người nhà tan cửa nát. Chồng tôi bị sa thải và cả hai chúng tôi đều bị kết án tù. Khi chúng tôi bị cầm tù, mẹ chồng tôi và người thân trong nhà đã giúp chăm sóc con của chúng tôi trong suốt 6 năm, dù phải chịu đựng áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời kỳ đen tối của cuộc bức hại, khi nhiều gia đình mà người thân đều quay lưng lại với nhau, thì sự giúp đỡ và hỗ trợ từ hai bên gia đình chúng tôi là đặc biệt quý giá. Sự hỗ trợ chính trực của họ đã giúp họ nhận được phúc báo trong những năm tháng sau này. 1. Bệnh tật biến mất. Anh cả của tôi năm nay 76 tuổi. Anh ấy không được đi học mà phải chăm sóc gia đình từ khi còn bé vì bố chúng tôi mắc trọng bệnh và không thể lao động được. Anh ấy phải làm việc vất vả và không lập gia đình. Sau khi nghỉ hưu, anh sống cùng với gia đình anh trai thứ ba của tôi. Cả nhà anh trai thứ ba xem anh như người cha trong gia đình. Năm 2012, anh cả nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, sỏi thận và viêm phế quản. Anh ấy cần phải phẫu thuật để loại bỏ những viên sỏi lớn. Trước khi phẫu thuật, anh ấy phải uống thuốc vài ngày để giảm viêm. Tôi nói với anh ấy, nếu anh thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhân hào, có thể sẽ xuất hiện kỳ tích. Anh ấy tin tưởng tôi và đề nghị tôi mở đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy xem khi anh ấy đang ở khu phòng bệnh chung với những bệnh nhân khác ở trong bệnh viện. Một ngày trước ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các viên sỏi đã biến mất. Bởi vài bệnh viện đều chẩn đoán rằng anh trai tôi có sỏi, bác sĩ cũng biết đó không phải là chẩn đoán sai, nhưng họ không thể hiểu được làm thế nào những viên sỏi đó lại biến mất. 9 năm sau, vào năm 2021, anh trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh ure huyết. Hai chân của anh sưng lên đến tận gốc đùi. Bác sĩ nói anh phải chạy thận, nếu không sẽ bị liệt, hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ yêu cầu gia đình ký vào văn bản chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm của bệnh viện. Khi biết được điều này, anh trai tôi từ chối phẫu thuật. Anh nói, tôi thà chết ở nhà còn hơn trên bàn mổ. Tôi tin em gái tôi sẽ niệm những chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ ổn. Anh ấy trở về nhà. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ chưa đầy 2 tuần, anh ấy không còn bị sưng nữa và có thể tự đi lại. Dần dần anh bình phục hoàn toàn. Một năm sau, anh ấy hoàn toàn ổn. Anh bà của tôi nói, bệnh viện lại một lần nữa chẩn đoán sai cho anh cả. 2. Đàn lợn an toàn trước dịch tả lợn châu Phi. Vợ chồng anh trai thứ ba của tôi tin rằng pháp luân đại pháp là tốt và họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và tuyên truyền những lời dối trá chống lại chúng tôi như thế nào. Họ thường lên tiếng ủng hộ pháp luân đại pháp và còn tặng cho mọi người những cuốn lịch có thông tin pháp luân đại pháp. Sự thiện lương của anh trai tôi được đền đáp xứng đáng. Anh ấy luôn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận và trang trại của anh ấy phát triển tốt. Khi dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm hầu hết đàn lợn trong thôn chúng tôi cách đây 2 năm, tất cả người chăn nuôi lợn đều thiệt hại nặng nề. Nhưng không một con nào trong số đàn lợn hơn 100 con của anh ba bị lây bệnh. 3. Pháp luân đại pháp kéo dài tuổi thọ của tôi. Anh rể tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó và sức khỏe của anh vô cùng kém. Khi mới 40 tuổi, anh ấy đã yếu đến mức các anh em của anh ấy bắt đầu tính chuyện hậu sự cho anh ấy. Anh ấy cũng là người nóng tính nên cuộc sống gia đình rất khốn khổ. May mắn thay, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Kể từ đó, cuộc đời anh ấy đã hoàn toàn rẽ sang trang mới. Chưa đầy 2 tháng, mọi bệnh tật của anh đều biến mất. Tính nết của anh ấy cải biến rất nhiều và anh ấy trở thành một người khỏe mạnh và dễ gần. Anh nói với mọi người, Pháp Luân Đại Pháp kéo dài tuổi thọ cho tôi. 4. Sự thay đổi của cháu trai tôi. Trong số tất cả anh chị em của tôi, những người đã nhận thức được sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người anh thứ hai hơi khác biệt một chút. Mặc dù thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là xấu xa, nhưng anh ấy lại cho rằng nó rất tốt trong thời kỳ Mao Trạch Đông vì nạn tham nhũng giảm bớt. Anh ấy đã nhận thức sai lầm về thời kỳ đó và treo một bức chân dung của Mao ở trong nhà. Tôi nhắc anh ấy về một sự thật. Anh ơi, anh đã tự thân trải qua nạn đói lớn khi hàng triệu người chết đói. Cách mạng văn hóa đã kích động nhân dân đấu tranh lẫn nhau, phá hủy các hiện vật lịch sử và hủy hoại văn hóa truyền thống. Vị lãnh tụ vĩ đại nào lại làm điều này với người dân và đất nước của mình? Anh tôi không nói được lời nào. Và con trai anh nhân cơ hội đó liền gỡ bỏ bức chân dung. Cháu trai tôi rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và cháu đã may mắn có được một công việc ổn định và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đứa em trai của cháu thì khác. Ở trường trung học, cháu là người nổi loạn. Thằng bé không chịu học hành, không vâng lời bố mẹ và làm những gì mình muốn. Mẹ cháu rất lo lắng nhưng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Khi biết được điều này, tôi đến thăm và kể cho cháu nghe những câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại tàn bạo đã đánh thức ý thức về công lý của cháu. Cháu háo hức muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại chúng tôi, và điều gì mang đến cho các học viên sức mạnh để chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo như vậy. Cháu bắt đầu đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và xem tất cả đĩa video mà tôi đưa. Dần dần, cháu có chuyển biến và bắt đầu sống theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Năm sau, cháu vào học trường trung cấp dạy nghề và bắt đầu đi làm sau khi ra trường. Cháu tự học và lấy bằng tốt nghiệp đại học, cuối cùng trở thành một kỹ sư với mức lương ổn định. Giờ đây, cháu chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để giáo dục con cái của mình. Khi cháu gặp vấn đề với các con, trước tiên cháu sẽ hướng nội để tìm ra những thiếu sót. Thường thì sau khi cháu thay đổi bản thân, con cái sẽ thay đổi hành vi và cư xử đúng mực. Bài chia sẻ thứ hai. Mẹ tôi được ban phước lành nhờ bảo vệ các tài liệu giảng chân tướng của Đại Pháp. Bài viết của Mỹ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 10 năm 2023. Mẹ tôi hiện nay đã 89 tuổi và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Bà ấy có thể tự lo tất cả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhiều người cao tuổi trong thôn đều ghen tị với thể trạng của mẹ tôi. Bà ấy đã được ban phước lành nhờ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chân quý các tài liệu Đại Pháp. Vào thời điểm cao trào trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người dân, những người không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, đã không dám đọc tài liệu chân tướng Đại Pháp. Một vài người thậm chí còn tiêu hủy các tài liệu này khi nhận được chúng. Một ngày nọ, khi đang trò chuyện với người bạn hàng xóm, mẹ tôi nhìn thấy bà ấy cố gắng đốt một tập tài liệu chân tướng để mồi lửa lò và nấu ăn. Mẹ tôi nhanh chóng giật lấy tập chân tướng và nói, đây là báu vật, chị không thể đốt nó được. Sau đó, mẹ tôi mang tập chân tướng về nhà. Mặc dù không biết đọc, mẹ tôi đã lật xem từng trang một. Ngày hôm sau, mẹ tôi bị sốc khi phát hiện rằng mình không còn cần gậy trống để bước đi nữa. Mẹ hỏi tôi lý do tại sao. Tôi nói với bà ấy rằng tôi tin là bà ấy được ban phước lành vì đã bảo vệ tài liệu chân tướng Đại Pháp. Mùa xuân năm ngoái, mẹ tôi than phiền về bệnh đau dạ dày. Chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện và bác sĩ đã phát hiện ra một khối u ác tính lớn. Đồng thời, mẹ tôi còn bị phát hiện có một viên sỏi niệu với đường kính khoảng 3 cm. Bác sĩ nói khối u cần phải được cắt bỏ sớm, nhưng ông ấy không thể đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công, bởi vì mẹ tôi đã lớn tuổi rồi. Chúng tôi đã ký vào một bản cam kết y tế, chấp nhận cắt bỏ khối u. Bác sĩ nói rằng khối u sẽ được cắt bỏ trước tiên và viên sỏi niệu có thể đợi 3 tháng nữa. Trong khi mẹ tôi đang trải qua ca phẫu thuật, chị gái và tôi cùng nhau phát chí niệm cho mẹ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Chúng tôi lặng lẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Một vài giờ đồng hồ sau, bác sĩ bước ra và nói rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Mặc dù việc cắt bỏ khối u mất rất nhiều thời gian vì kích thước của nó, mẹ tôi chỉ ở lại bệnh viện một tuần. Vào ngày thứ hai, sau khi mẹ tôi xuất viện, mẹ tôi đã ra ngoài và xới đất để trồng rau. Chúng tôi cố gắng ngăn cản nhưng bà ấy một mực nói rằng cảm thấy rất tốt. Quả thực là vết cắt trên khu vực dạ dày của mẹ tôi đã lành lại rất nhanh chóng và bà ấy không cảm thấy đau chút nào. 3 tháng sau đó, chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất trong khu vực để loại bỏ sỏi niệu. Những viên sỏi được nhận thấy đã phát triển lớn hơn. Bác sĩ không muốn loại bỏ chúng vì mẹ tôi đã lớn tuổi. Chúng tôi không còn cách nào khác phải đưa người mẹ đang thống khổ của mình đến một bệnh viện khác. Bác sĩ ở đó cũng từ chối phẫu thuật, nhưng lại tìm được một đồng nghiệp của ông sẵn sàng làm điều đó. Để giảm thiểu rủi ro, mẹ tôi phải làm rất nhiều dạng xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Khi bác sĩ nhìn vào tấm phim chụp cộng hưởng từ, ông ấy bị sốc khi thấy đám sỏi đã biến mất. Bác sĩ nói, những viên sỏi này rõ ràng đã xuất hiện trong tấm phim ban đầu và chúng không hề nhỏ. Chúng đi đâu mất rồi? Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một chuyện kỳ lạ như thế này trước đây. Thật là kỳ diệu. Bác sĩ vô cùng vui mừng cho mẹ tôi. Tôi biết chính sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp mẹ tôi vượt qua ma nạn này. Anh trai tôi, người không tin vào Đại Pháp, cũng đã chứng kiến phép màu này. Giờ đây, anh ấy hết lòng ủng hộ chị gái tôi và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.